Trong một chuyến đi tác nghiệp tại Biên Hòa, chúng tôi có duyên được viếng thăm ngôi chùa ở Cù Lao Phố. Chùa này ban đầu có tên là chùa Chúc Đảo, sau đó đổi là Chúc Thọ vì chữ đảo tựa dạng giống chữ thọ mà lại có ý nghĩa hơn. Tọa lạc số 542 A2, xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Chùa được dựng vào thế kỷ 19. Tuy chỉ là ngôi chùa nhỏ, khiêm tốn, nhưng chùa Chúc Thọ lại được nhiều người gần xa biết tới vì gắn liền với những giai thoại ly kỳ về một nhân vật có thật, sống cách nay mấy trăm năm, ông Thủ Huồn. Câu chuyện được một vị thầy kể lại rằng, ngày xưa khoảng vào năm 1755, ở Gia Định có một người tên là Thủ Huồn, làm thư lại trong nha môn, là một kẻ gian tham nên sau mấy chục năm làm thư lại, Thủ Huồn đã vơ vét được khá nhiều tiền bạc và trở thành một trong những người giàu có nhất vùng. Sự giàu có bằng con đường bất chính ấy của ông ta lại đã làm cho không ít gia đình phải điêu đứng, tan nát. Có lẽ vì thế Thủ Huồn đã bị trời phạt về mặt đời tư khi vợ của ông chết sớm mà chẳng để lại một đứa con nào. Khi đã quá thừa thải về của cải tiền bạc, Thủ Huồn xin nghỉ việc thư lại, về nhà tậu ruộng vườn, sống đời trưởng giả.
Mới làm giàu được, cái ông ác quá đi. Rồi cái sau mới đầu mà ông đi thiếp ba xuống dìm vườn.
Một hôm Thủ Huồn nằm mơ thấy mình lạc xuống địa ngục, chứng kiến những cảnh tra tấn khảo hình rất rùng rợn. Sau cái bàn xẻ thịt là cả một kho gông, trong đó có một cái gông đặc biệt, nó vừa to vừa dài, là bằng những thanh gỗ nặng như sắt.
Cái cặp bên một người dây xích, phải không? Dây xích lò tối á, dài quá. Rồi cái ông mới hỏi Diêm Dương á, ủa cái lò tối này của ai? Cái nói là khi của Thủ Huồn. Vì Thủ Huồn ở trên trần gian là rất là ác, nên giờ chờ Thủ Huồn chết, dây xích này mới còng Thủ Huồn lại.
Thủ Huồn lân la hỏi người cai ngục, thứ gông này để làm gì? Để chờ một thằng ác nghiệt ở trần xuống đây. Bao nhiêu những cái gông trong này đều có chủ cả, cứ xem gông to hay nhỏ thì biết tội ác của nó. Thủ Huồn lại hỏi, thế cái thằng đã đeo cái gông vừa to vừa dài đó là ai? Lão cai ngục thủng thỉnh dở một cuốn sách vừa to vừa dày, chỉ vào một hàng chữ đọc: hắn là Võ Thủ Hoằng, tức Thủ Huồn. Nghe nói thế, Thủ Huồn bủng rủng chân tay, mồ hôi vã ra như tắm. Thủ Huồn hỏi, có cách gì thay đổi được không? Đáp, đã dai thì phải trả, nếu hắn muốn thì phải đem những thứ của cải cướp giật được của người ta bố thí và cúng lễ cho hết đi, và nó phải bỏ điều ác, tù nhân tích đức.
Lúc bấy giờ Thủ Huồn nghe nói vậy, Thủ Huồn không dám mà nói là mình là Thủ Huồn. Thủ Huồn mới về làm phước, và làm phước là xây cái chùa này và đi bố thí tất cả các nơi.
Ông thường hay bố thí cho người nghèo và làm những việc nghĩa, và điển hình là việc tạo nên địa danh Nhà Bè. Thời ấy miệt Đồng Nai Gia Định còn rất hoang sơ, dưới sông Sấu Lội, trên bờ Cọp Dây, ở đoạn qua phà Bình Khánh bây giờ, dòng sông chia làm hai nhánh, một chảy về Nhân Trạch Đồng Nai, một chảy về Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Vùng này đầm lầy nước mặn, không có ruộng, không có nước ngọt. Lên bờ lấy củi thì sợ sấu ngoạm, cọp dồ. Thấy sự khốn khó của dân, Thủ Huồn đã cho người lấy tre kết thành một mảng bè lớn, neo gần ngã ba sông. Phía trên làm nhà lợp mái, trong nhà để sẵn gạo, muối, nước ngọt, củi để ai cần đều có thể lấy sử dụng hết. Cứ hết thứ nào, ông lại cho ghe chở ra tiếp tế. Chuyện ông Thủ Huồn làm bè tre cất nhà còn được ghi trong một cuốn sách cổ. Phú hộ là ông Thủ Hoằng, thương người khổ não, lăng xăng trăm bề, bỏ tre lên cất nhà bè, sắp đồ thật vật, ê hề làm ơn. Để mà tế cấp thành nhân, chẳng thèm tính thiệt, so hơn, lằng sằng. Dân bèn bắt chước thủ hoằng, nhà bè sắm sửa, văn văn chất đều. Nhóm lên chợ nước dập diều, nay còn để tiếng tục kêu nhà bè. Hàng trăm năm trôi qua, ngôi nhà làm phước của thủ huồng không còn nữa, nhưng cái tên nhà bè thì đã ở lại với cư dân Nam Bộ nói chung và miền đất Đồng Nai, Gia Định nói riêng. Lại nói về thủ huồng, sau một thời gian tự tu sửa, làm lành, lánh ác, bố thí cho người nghèo, dựng nhà bè trên sông vắng. Một đêm kia, ông lại nằm mơ, thấy mình trở lại thăm chốn cũ.
Thì thủ huồng mới xuống với Diêm Vương nữa, mới hỏi Diêm Chúa chứ tại sao mà cái nùi dây xích rồi tối này của thủ huồng giờ đâu rồi. Nghe nói ở trên Dương Trần này, thủ huồng đã làm những chiêu phước đức, xây chùa chúc thọ và đồng thời làm những cái việc phước thiện ở thế gian này. Thì coi như là không còn mà xích của thủ huồng nữa. Thì lúc bấy giờ ông thủ huồng mới về chúc thọ này là mới tu bổ chùa chiền lại.
Tỉnh dậy, ông đem tất cả gia sản phân phát cho người nghèo, đồng thời dựng trên đất Cù Lao Phố một ngôi chùa, rồi lánh mình vào đó. Xuất gia thờ Phật, tên gọi ngày nay là chùa Chúc Thọ, nhưng dân gian vẫn quen đã lâu. Liên quan đến thủ huồng còn có chuyện ông được đầu thai vào địa vị cực kỳ cao quý. Dân gian đồn rằng khi vua Đạo Quang năm 1782-1850 của nhà Thanh bên Tàu mới chào đời, người ta phát hiện trong lòng mỗi bàn tay của ngài có một chữ viết, nhưng họ chỉ đọc được chữ thủ là chữ Hán, còn ở một bàn tay, còn chữ ở bàn tay kia thì không đọc được, nên vẫn còn là một dấu hỏi tồn tại nhiều năm. Đến khi vua Đạo Quang lên ngôi, có sai sứ sang ban giao với nước ta, thấy dân bản xứ tuy cũng dùng chữ Hán nhưng lại có một chữ quen quen, hỏi mới biết là chữ Nôm, lại gợi chuyện hỏi về cái chữ nghi án còn nằm trong lòng bàn tay của thiên tử, mới biết đó là chữ huồng của người nước Nam. Sứ thần cho điều tra, biết rằng ở Cù Lao Phố, miền Lộc Giả, trấn biên của nước sở tại, có một người tên là Thủ Huồng. Trước là một tài phiệt, sau tu thân tích đức, dựng chùa đi tu. Tuy ông chết đã lâu, nhưng hiện vẫn còn ngôi chùa mang tên ông ở nơi chôn nhau cắt rốn. Sứ thần về tâu lại, vua Đạo Quang mới biết rằng tiền kiếp của mình vốn là ông Thủ Huồng nào đó ở An Nam Quốc. Vua bèn sai thợ chế tác ba tượng Phật Tam Thế bằng gỗ trầm hương, chở sang Cù Lao Phố dâng cúng ngôi chùa có duyên nợ với vận mệnh của mình. Ba bức tượng Phật tương truyền của vua nhà Thanh dâng cúng hiện vẫn còn được lưu giữ tại chùa Chúc Thọ, sau lưng Đại Giác Cổ Tự thuộc ấp Nhị Bình, xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Ngày nay, một ngôi chùa ở Biên Hòa còn mang tên là chùa Thủ Huồng, chỗ ngã ba sông Đồng Nai và Gia Định còn gọi là sông Nhà Bè, để kỷ niệm lòng tốt của Thủ Huồng đối với khách bộ hành Nam Bắc qua con sông đó. Có câu tục ngữ, nhà bè nước chảy phân hai, ai về Gia Định, Đồng Nai thì về.